Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 8, từ câu 1 đến câu 10. Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng và họ không có gì ăn. Nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa, 7 giỏ. Số người ăn độ chừng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng con vừa đọc thuật lại cho chúng ta phép lạ Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng đám đông đang khốn quẫn. Sứ vụ của Đức Giêsu là sứ vụ thần linh, tức là người đến trần gian để giải thoát muôn dân khỏi ách nô lệ tội lỗi và đưa về hạnh phúc bất diệt với 3 ngôi Thiên Chúa trên thiên đàng. Tuy nhiên, sứ vụ thần linh ấy không làm cho người sao nhãng các nhu cầu thể chất của nhân loại. Người quan tâm đến cả những của ăn vật chất để duy trì sự sống con người. Từ 7 cái bánh và vài con cá nhỏ, Đức Giêsu đã làm phép lạ nuôi sống đám đông khoảng 4.000 người và còn thu lại được 7 thúng dư thừa. Số 7 được xem là con số hoàn hảo trong Kinh Thánh. Điều này ngụ ý Đức Giêsu có quyền năng làm phép lạ vô biên, nuôi sống muôn dân muôn nước. Không có giới hạn nào nơi quyền năng và tình thương của người. Mặt khác, những hành động cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ chính là những cử chỉ truyền phép trong bí tích thánh thể mà hằng ngày vị tư tế vẫn cử hành cho chúng ta trong thánh lễ. Như thế, bàn ăn của phép lạ hôm nay báo trước về bàn tiệc thánh thể, nơi mà Đức Giêsu phục sinh sẽ nuôi dưỡng người tín hữu qua mọi thời đại bằng chính mình và máu thánh của người, để họ được sống và sống dồi dào. Đám đông dân chúng năm xưa đã chẳng quản ngại chuyện ăn uống để dành hết thời gian đến nghe Đức Giêsu giảng dạy. Và cuối cùng cũng chẳng có ai bị bỏ đói. Họ được no thỏa cả phần hồn lẫn phần xác. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn không ngừng mời gọi chúng ta chạy đến với bàn tiệc lời Chúa và mình máu thánh của người trong thánh lễ. Nơi đó, linh hồn và thể xác chúng ta được dưỡng nuôi bằng một loại thần lương vĩnh cửu, làm bảo chứng cho hạnh phúc đời đời trong vinh quang bất diệt. Chẳng có ai đến với Chúa mà bị bỏ rơi, chẳng có ai đến với Chúa mà phải đói khát bao giờ. Quý ông bà và anh chị em kính mến, hôm nay chúng ta suy tư về ân cứu độ của Chúa. Người không chỉ cứu chúng ta về phần hồn, nhưng còn nuôi dưỡng chúng ta cả phần xác nữa. Trọn vẹn có người chúng ta, cả hồn lẫn xác, đều được Chúa yêu thương và dưỡng nuôi. Tuy nhiên, qua hình ảnh đám đông dân chúng, Tin Mừng còn nhắc nhớ chúng ta rằng, nhu cầu về phần hồn cần được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và mình máu Thánh Chúa phải luôn là quan tâm bậc nhất của chúng ta. Và khi chúng ta đặt Chúa lên vị trí hàng đầu, thì tất cả các nhu cầu khác sẽ được người lo lắng cho. Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống này, xin cho con biết dành thời gian chạy đến với bàn tiệc thánh lễ, để con được nuôi dưỡng bằng lời hằng sống và bằng chính thịt máu Ngài. Amen.
Chiếc bánh bài con cá thôi mà Chúa làm nên điều rất lạ lùng, để nuôi ngàn dân theo Ngài nơi hoang vắng. Chúa sẽ làm nên bao nhiêu điều lớn lao nếu ta dâng hiến những gì mình đang có, dù bé nhỏ thôi nhưng với cả tình yêu. Chúa bao đói khát vì bao nhiêu bất công, lời Chúa mời ta nhận biết trách nhiệm mình, chứ không làm kinh, không bị ân linh tranh né. Thế giới đẹp hơn khi con người dân thân góp phần với Chúa xây dựng lòng nhân ái, và Chúa sẽ cho tươi mới mãi ngày mai. Bao nhiêu người đang đói khát lầm than, đói tình thương cơm áo gạo tiền, đói niềm tin, đói niềm vui an bình và lẽ sống. Nguyện đời con đây sẵn sàng luôn, vì tình yêu chia sẻ mọi điều, vì tình yêu chia sẻ thật nhiều để Chúa được mến yêu. Và bao nhiêu chiến tranh cuộc sống làm tăng cùng khốn cho con người, trước bao tà gian cho đời thêm ai oán, vẫn khi dèm tan bao nhiêu điều trái ngang, vẫn còn trong ta trong cộng đoàn cơ thế, và Chúa sẽ ban tươi mới với bình an.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên y tế mục vụ sức khỏe Roma. Sáng ngày 9 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thành viên ban y tế thuộc văn phòng mục vụ sức khỏe của giáo phận Roma nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 11 tháng 2 này. Hiện diện trong dịp này, ngoài các bác sĩ, y tá, còn có một số bệnh nhân và hai giám mục. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề Ngày Thế giới các bệnh nhân là câu nói của người Samaritano dân lành nói với chủ quán trọ sau khi cứu giúp người bị cướp đánh và bỏ mặc bên vệ đường: hãy săn sóc người này. Dưới ánh sáng lời Chúa, Đức Thánh Cha khai triển ba thái độ quan trọng trong nỗ lực của các nhân viên y tế công giáo biến kinh nghiệm đau khổ thành sự gần gũi khổ đau của người khác, vượt thắng cám dỗ khép kín, đó là trở nên gần gũi người đau khổ, tiếp đến mang lại tiếng nói cho đau khổ không được lắng nghe, và sau cùng là trở thành men thu hút tha nhân tham gia vào hoạt động bác ái. Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng trước tiên là trở nên gần gũi người đau khổ, lắng nghe, yêu thương và đón tiếp họ. Để có thể làm như thế, cần học cách nhìn thấy trong đau khổ của người anh chị em một dấu hiệu ưu tiên, mà xét cho cùng, nó đòi chúng ta dừng lại và đừng bỏ đi qua. Đây là sự nhạy cảm càng gia tăng khi chúng ta để cho mình can dự hơn nhờ cuộc gặp gỡ với người đau khổ. Đồng hành như thế giúp tất cả chúng ta đón nhận ý nghĩa đích thực của đời sống là tình thương. Tiếp đến là mang lại tiếng nói cho đau khổ không được lắng nghe, của người bị bỏ rơi trong bệnh tật, không được nâng đỡ về kinh tế và tinh thần, dễ bị tuyệt vọng và mất niềm tin. Chúng ta hãy thách thức các thành thị của chúng ta, nhiều khi là những sa mạc về tình người và giả điếc đối với lòng cảm thương. Chúng ta hãy đón nhận tiếng kêu của người đau khổ và làm sao để tiếng kêu ấy được lắng nghe. Thứ ba là liên kết, hiệp lực với nhau, biến chúng ta thành một liên mạng cộng tác với nhau. Chúng ta đừng quên rằng gương của người đưa ra sáng kiến cũng giúp những người khác tìm được can đảm dấn thân, can dự vào, như sự hiện diện tại đây của anh chị em, có các bệnh nhân, các nhân viên y tế và những người thuộc thế giới thể thao cùng liên kết với nhau trong một sự dấn thân chung để mưu ích cho con người. Hãy liên kết với nhau có nghĩa là cùng hoạt động như những chi thể của một thân thể. Đau khổ của một người trở thành đau khổ của tất cả, và sự đóng góp của mỗi người được mọi người đón nhận như một phúc lành. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bệnh nhân và nói rằng, chính đau khổ của anh chị em được sống trong đức tin, liên kết chúng ta ngày hôm nay để chia sẻ lúc quan trọng này. Trong sự mong manh yếu đuối, anh chị em gần gũi con tim của Thiên Chúa. Vì thế, tôi xin anh chị em cầu nguyện để gia tăng nơi chúng ta sự gần gũi với người đau khổ và sự dấn thân cụ thể trong việc bác ái, để không một tiếng kêu đau đớn nào không được lắng nghe.
Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân sứ thần tòa thánh tại Thái Lan. Hôm 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Peter Brian Wells làm tân sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, Campuchia và khâm sứ tòa thánh tại Lào. Đức Tổng giám mục Brian Wells, người Mỹ, năm nay 59 tuổi, trong 7 năm qua là sứ thần tòa thánh tại Nam Phi, Botswana, Lesotho, Namibia và Eswatini ở miền Nam Phi Châu. Đức Tổng giám mục Wells gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1999, phục vụ tại Nigeria, và sau đó trở về Vatican làm việc tại quân bộ tổng vụ của phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Năm 2019, ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, một chức vụ tương đương với thứ trưởng nội vụ. Năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Nam Phi. Nay Đức Tổng giám mục Wells kế nhiệm Đức Tổng giám mục Paulo Trường Nhân Nam, người Hàn Quốc, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Hòa Lạc.
Tin Suba, Nam Sudan. Nhiều người dân Nam Sudan kêu gọi các chính trị gia nghe lời Đức Giáo Hoàng. Nhiều người dân Nam Sudan kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị tại nước này chú ý và hành động theo sứ điệp hòa bình và hòa giải của Đức Thánh Cha Francisco và hai vị lãnh đạo Kitô Anh Quốc và EPOS. Họ bày tỏ lập trường trên đây trong các cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Tamazu sau thánh lễ duy nhất và cuối cùng Đức Thánh Cha cử hành tại thủ đô Suba sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 2 vừa qua. Bà Ramano Mazok, một doanh nhân, nói rằng: "Tôi chờ mong nhiều điều sẽ xảy ra. Các vị lãnh đạo của chúng tôi đã nghe sứ điệp của các vị lãnh đạo Kitô và chúng tôi hy vọng nền kinh tế sẽ ổn định và mang lại hòa bình. Tôi cũng cầu mong nhân dân Nam Sudan chấp nhận hòa bình và ngưng chiến giết nhau. Sứ điệp các vị lãnh đạo giáo hội Kitô để lại cho chúng tôi là một sứ điệp tiến bộ, sứ điệp tiếp tục tiến bước." Elizabeth Mayak Thomas, một thanh nữ 20 tuổi, thiện nguyện viên, đã cộng tác vào việc chuẩn bị nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cạnh lăng John Garang, nhà lập quốc, cho biết cô mong đợi có tình yêu thương và hòa giải giữa mọi người dân Nam Sudan. Cô nói: "Tôi mong đợi hòa bình, tình thương và hòa giải giữa những người trẻ và người già. Chúng ta phải yêu thương nhau như Đức Giáo Hoàng đã nói, vì Ngài cũng là một người lữ hành hòa bình." Bà Winnie Rufus, 29 tuổi, kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị Nam Sudan hãy chấp nhận nhau. Bà nói: "Chính phủ Nam Sudan của chúng ta cần chấp nhận nhau từ những gốc gác chính trị với những ý tưởng khác biệt để tìm những con đường tốt nhất để lãnh đạo dân chúng." Còn bà Emma Lasu, 50 tuổi, tuyên bố: "Tôi mong đợi Chúa Thánh Linh thay đổi tâm hồn các vị lãnh đạo chúng tôi ở Nam Sudan, mang lại hòa bình cho toàn đất nước tại đây."
Tin Braha Thiệt Khắc. Đức Hồng Y Uele mời gọi khóa học cấp đại lục Âu Châu để ý đến nhân loại học kỳ tổ. Đức Hồng Y Mark Uele, tổng trưởng mãn nhiệm của Bộ Giám mục, kêu gọi các tham dự viên khóa học cấp đại lục hiện nay đang tiến hành ở Praha, thủ đô của Cộng hòa Thiệt Khắc, hãy thảo luận và quyết định dựa trên căn bản của nhân loại học kỳ tổ, đồng thời cảnh giác chống lại việc giải thích lời Chúa trái ngược với những căn bản này. Khóa họp cấp đại lục Âu Châu đang tiến hành từ ngày 5 đến 12 tháng 2 tới đây. Phần đầu có sự tham dự trực diện của 200 đại biểu và gần 400 đại biểu tham dự trực tuyến. Giai đoạn thứ hai từ ngày 10 đến 12 tháng 2 chỉ có các vị chủ tịch của 39 hội đồng giám mục Âu Châu. Trong bài giảng thánh lễ sáng 7 tháng 2 vừa qua tại khóa họp, Đức Hồng Y Uele đã bình luận về bài đọc sách sáng thế, thuật lại sự sáng tạo con người có nam và có nữ, và Ngài nói rằng hình ảnh Thiên Chúa trong con người bao trùm cặp vợ chồng và khả năng sinh sản của họ. Con người được Thiên Chúa dựng nên có nam có nữ để có thể có một quan hệ yêu thương về mặt tinh thần và thể xác giữa người nam và người nữ. Sự tham gia của đôi vợ chồng và tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy và thánh hóa tình yêu của con người và gia tăng cơ may hạnh phúc của họ. Rất tiếc là con người tội lỗi thường từ chức âm phúc này và đưa ra những quyết định làm cho họ xa lìa con đường của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Uele kêu gọi các tham dự viên khóa học hiện nay để chuẩn bị thượng hội đồng giám mục, hãy thảo luận và đi tới những quyết định dựa trên căn bản nhân loại học Kitô giáo như được trình bày trong Kinh Thánh, và ngày cảnh giác chống lại những giải thích lời Chúa trái ngược với điều Kinh Thánh tuyên giải đích thực. Ngay trong ngày đầu tiên của khóa họp này, một số tham dự viên, trong đó có Đức Cha Georg Bạc Dình, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, than phiền vì các tài liệu và các cuộc thảo luận trong tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục rất ít nói đến những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội, và ngài lấy làm tiếc vì ngay cả trong khóa họp này ở Praha, không có đại diện nào của các nạn nhân bị lạm dụng được mời tham dự và lên tiếng. Đức Cha nói, có hàng trăm ngàn nạn nhân bị lạm dụng như thế. Nếu họ không được lắng nghe thì không thể có sự tha thứ.
Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Antiochia, con tim của Kitô giáo Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề vì động đất. Cổ thành Antiochia, con tim của Kitô giáo Thổ Nhĩ Kỳ bị thương tổn nặng nề vì động đất. Thành Antiochia, nơi mà lần đầu tiên các môn đệ của Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu, được thành lập khoảng năm 300 trước Chúa Kitô, và là nơi Thánh Phaolô tông đồ rao giảng nhiều lần từ năm 47 đến năm 55. Nơi Thánh Phêrô và Phaolô giảng ngày nay là một hang đá. Theo truyền thống, các tín hữu tụ họp tại đó để cử hành thánh lễ. Về sau, Antiochia trở thành một trong bốn tòa thượng phụ đầu tiên, cùng với Constantinople, Alexandria và Roma. Trong thời đế quốc La Mã, thành này phồn thịnh cho đến thế kỷ thứ 5 và dân số lên tới nửa triệu người. Ngày nay, Antiochia là thành Antakya ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp giới với Syria và có khoảng 34.000 dân cư, trong đó chỉ có gần 5.000 tín hữu Kitô và khoảng 20.000 người Hồi giáo. Trong trận động đất dữ dội, sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua, khu cổ thành bị tàn phá, nhiều dinh thự bị san bằng. Rất may nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô là một trong số ít dinh thự còn đứng nguyên vì thấp và vững chắc. Hội đường Do Thái gần nhà thờ Công giáo bị sụp đổ hoàn toàn. Cuốn Kinh Thánh có từ 2.500 năm bị hỏa hoạn thiêu hủy cùng với 25 thế kỷ lịch sử của họ. Vị phụ trách hội đường Do Thái được đưa tới nhà thương ở một thành phố khác vì bệnh viện tại Antiochia bị phá hủy vì động đất. Thành Antakya hiện nay hầu như bị cô lập, khiến cho các đội cứu trợ rất khó được đưa tới đây vì đường xá bị hư hại nặng nề. Một số đồ trợ giúp được mang tới bằng tay. Các ngân hàng cũng bị động đất phá hủy nên dân chúng không thể rút tiền được. Cô Maria Grazia Zambon, một trinh nữ thánh hiến thuộc giáo phận Milano ở Ý, từ 20 năm nay phục vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo diện Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, nói với hãng tin Asia News rằng việc cung cấp lương thực và đồ cứu trợ từ bên ngoài thật là khó khăn. Caritas Ucchia đã tổ chức một vài xe chở nhu yếu phẩm, nhưng thiếu xăng dầu, và người ta cố gắng làm cho các máy phát điện hoạt động. Cha Francis Dundu, cha sở do sứ thánh Phêrô và Phaolô ở Antiochia, cho mở cửa nhà thờ để đón tiếp người di tản, các tín hữu Công giáo, chính thống và Hồi giáo. Tại thành phố này thiếu thốn nhiều sự, thiếu điện, Internet, việc liên lạc bằng điện thoại rất khó khăn. Vấn đề hiện thời là làm sao tiến hành, vì hiện thời dân chúng ở giữa mùa đông giá lạnh, cần phải tìm nơi trú ngụ có sưởi. Đức cha Paolo Bizetti, đại diện tông tòa miền Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ, đang phối hợp các công tác cứu trợ từ Ý, trong khi chờ đợi có thể trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thank you. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy tâm lên Việt Nam, hãy tâm cho chúng ta, tâm sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài Niềm vui là một vòng tròn.
Hãy tâm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh nơi.
Thi sĩ người Ấn Độ Kumaran Asan đã viết những lời bất hủ như sau: Trái đất bắt đầu từ tình yêu, và cũng từ tình yêu trái đất phát triển. Tình yêu là sức mạnh của thế giới. Tình yêu là niềm vui của muôn người. Tình yêu là đời sống của bạn. Thiếu thốn tình yêu là chết. Tình yêu là năng khiếu xây dựng tòa nhà thiên đình trên hòn đảo hỏa ngục. Quả vậy, tình yêu phải được niềm vui ca hát, nếu không bài ca trở thành bài ca buồn. Thánh Phaolô đã nói rằng, nếu tôi nói được ngôn ngữ của thiên thần mà không có tình yêu, tôi trở nên thanh la não bạc. Rồi Franklin phụ họa rằng, nếu tôi ước muốn là tình yêu, tôi hãy yêu rồi tôi sẽ trở nên đáng yêu. Tình yêu chỉ muốn cho đi và không cần được lợi. Một khi chúng ta không làm theo định luật này, tình yêu sẽ trở nên ích kỷ. Và ích kỷ là chỉ biết lo cho mình, và rồi sẽ đưa mình về hư vô, và hư vô là chết. Sau đây câu chuyện Tìm đúng người xứng đáng do tác giả Bettina Herring kể lại. Người đàn ông nọ sống trong cùng một thị trấn với Rabbi Yehuda. Nhận thấy vị Rabbi này quá nghèo, mỗi ngày ông đặt 20 đồng cắt trong chiếc túi nhỏ đựng sách của Yehuda để vị Rabbi và gia đình có thể trang trải chi phí ăn uống. Kể từ đó, ông trở nên làm ăn khấm khá, giàu lên rất nhanh. Càng có nhiều tiền, ông càng kín đáo cho vị Rabbi nhiều hơn. Và càng tăng nhiều hơn, ông càng làm ăn khá giả hơn. Nhưng một hôm, ông phát hiện ra rằng, Yehuda là môn đệ của một đại sư phụ. Ông tự nhủ, nếu mình cống hiến cho môn đệ mà được hưởng hậu hỷ như vậy, thì khi cống hiến cho vị sư phụ, ắt hẳn mình sẽ càng được nhiều hơn. Vì thế, ông đi đến Netherich và đề nghị biếu Rabbi Baer, sư phụ của Yehuda, một món công quả khá lớn. Từ hôm đó, ông làm ăn lụn bại dần. Chẳng bao lâu, tất cả những của cải mà ông kiếm được trước đây đều tiêu tán hết. Vô cùng băn khoăn, ấm ức, ông quyết định đem toàn bộ câu chuyện kể cho Rabbi Yehuda nghe. Ông muốn biết tại sao cớ sự trớ trêu này lại xảy ra cho mình. Bởi rõ ràng là chính Yehuda đã từng nói với ông rằng Rabbi Baer là sư phụ vĩ đại nhất hơn bản thân Yehuda một trời một vực. Nghe xong câu chuyện của người đàn ông ấy, Yehuda giải thích rằng, ồ, bao lâu bạn trao tặng mà không hề bận tâm đến chuyện mình đang trao tặng cho ai, cho Yehuda hay cho bất cứ ai khác cũng thế thôi, thì Thiên Chúa cũng đáp lại một cách vô điều kiện như vậy. Còn khi bạn cố tìm người đặc biệt xứng đáng để trao tặng, thì Thiên Chúa cũng làm y như bạn, thế thôi.
Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đây dạy con tin vào quyền lực nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Tôi kỳ dị thay người con Chúa trời.
Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời.
Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời.
Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Như vậy, tìm tình yêu rất tốt, nhưng cho mà không cần tìm biết còn tốt hơn nữa. Tác giả Khai Thô Linh đã khám phá ra một điều hữu ích mà ông đã trả một giá rất đắt. Ông nói rằng, tôi nhớ rằng, ông Lewis viết như sau. Khi những thầy cô theo đạo dạy rằng, tôi phải gớm ghét hành động xấu của người nào đó, nhưng tôi không được ghét bản thân của họ. Tôi nghĩ rằng, đó chỉ là cách phân tích vô nghĩa lỗ bịch mà thôi. Làm sao tôi có thể ghét hành động của người đó mà không ghét cả con người của họ? Nhưng những năm sau này, tôi chợt nhớ ra rằng chỉ có một người mà tôi đã ghét cả hành động cũng như chính họ. Người đó chính là tôi. Các bạn thân mến, hết mọi người trên thế gian này đều cần đến tình yêu. Tình yêu là hai chữ quan trọng vô cùng. Tình yêu cho người ta nghị lực để đập đá vá trời. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có mọi sự, và người ta làm được mọi sự. Hành động yêu thương không hề tại sự yêu thích gần gũi, nhưng tình yêu là sự tử tế, niềm vui, thông cảm, hiểu biết, nhượng bộ và tha thứ. sẵn sàng cho đi xuất phát từ con tim, trí tuệ và hành động. Nền tảng của tình yêu phải được khơi dậy trong tâm hồn và làm cho người ta tin vào tình huynh đệ như Thánh Phanxicô thành Assisi, Abraham Lincoln, Jean Damien và còn nhiều người khác nữa. Những vị anh hùng này đã không tìm vinh quang cho mình, nhưng họ tin rằng bốn phương cũng là một nhà. Vì thế, họ xông pha hiểm nguy và âm thầm làm việc thiện ngay trong thung lũng sự chết để đem lại ít nhất một nụ cười cho những người sống trong bóng tối sự chết. Bennington có nói rằng, tình yêu không phải là sự thắng đạt có thành quả ngay như mình đang nắm được trong tay. Trái lại, tình yêu là một tiến trình, một hành trình mà chúng ta đang trên con đường đi đến. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ rằng, Chúa Cha yêu mến Thầy như thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Gioan chương 15 câu 9 đến câu 11. Niềm vui của tình yêu Chúa tăng lên thì chúng ta trở nên những người biết cầu nguyện, biết sống niềm tin, biết nuôi hy vọng và biết chăm chỉ bước theo Ngài. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Thời gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đáng thay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm khô. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn muốn chờ. Nhìn dậy chân Chúa thương đời con. Con tin Chúa niềm vui của con, tình ngày lớn lên cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngày hằng chữa che cho con thoát những ngày cơn đau. Gồm bao lo toan mà đời con xa mãi đi về. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trong chiều. Vui an Chúa là tình. Con thoát những ngày tối sầu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một cậu bé mời mẹ của cậu đến tham dự buổi họp phụ huynh ở trường tiểu học. Điều đáng nói là cậu cảm thấy xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ cậu, vì bà có một vết sẹo dài trên mặt, trông rất xấu xí. Chưa bao giờ cậu hỏi tại sao mẹ lại bị vết sẹo lớn như vậy. Trong suốt buổi họp, cậu bé luôn ngồi thụ động, thu mình ở một góc phòng. Ở đó, cậu nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và cô giáo. Cô giáo hỏi, chào chị, xin lỗi hỏi tại sao trên mặt chị lại có vết sẹo như vậy? Người mẹ kể, khi con trai tôi còn bé, căn nhà tôi bị hỏa hoạn, mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa bốc lên quá cao. Lúc ấy, chỉ mình tôi lao vào đám lửa để cứu con tôi. Bất ngờ, một cây xà trên mái nhà rơi xuống xuyên ngang qua mặt tôi. May mắn, lúc ấy có một anh lính cứu hỏa đến kịp thời và đã cứu được mẹ con tôi. Người mẹ đưa tay chạm vào vết sẹo dài trên mặt và nói, vết sẹo này trông có vẻ xấu xí, nhưng tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm. Vết sẹo này trông có vẻ xấu xí. Nhưng tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm. Nghe đến đây, cậu bé vội chạy đến ôm lấy mẹ với hai hàng nước mắt long lanh. Quý vị và các bạn thân mến, nhà soạn kịch lừng danh Bernard Shaw từng nói, vũ trụ có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ. Mẹ là người không tiếc tuổi thanh xuân, đã hy sinh cả một đời để lo cho con cái từng miếng ăn, giấc ngủ, mà không một lời than trách. Hôm nay, phục vụ giáo hội kính nhớ biến cố Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette ở một vùng quê nghèo Lộ Đức, thuộc miền Tây nước Pháp, vào năm 1858. Khi hiện ra, Đức Mẹ đã ân cần khuyên nhủ Thánh Nữ, hãy cầu nguyện, ăn năn sám hối, hãm mình đền tội và cải thiện đời sống, để nhận biết chính mình và tuân phục Thánh Ý Chúa trong thái độ khiêm tốn. Kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, giáo hội cũng đã chọn hôm nay là ngày quốc tế bệnh nhân, để khơi dậy lòng nhiệt thành cầu nguyện và sống bác ái nơi các tín hữu. Đặc biệt những người đang phục vụ bệnh nhân và chăm sóc những người nghèo của Đức Giêsu Kitô, như lời mẹ đã hứa, ai thành tâm cầu nguyện và khấn xin nơi lòng từ ái của mẹ, thì sẽ không phải thất vọng. Sống lời mẹ khuyên vậy, chúng ta được mời gọi siêng năng cầu nguyện bằng kinh mân côi, sám hối cải thiện đời sống, nhất là dấn thân phục vụ các bệnh nhân đang mang những chứng bệnh về thể xác cũng như tinh thần, an ủi người đau khổ và giúp đỡ người tội lỗi hoán cải trở về với Chúa. Trong ngày lễ hôm nay, các bệnh nhân quy tụ dưới chân mẹ để dâng lên Chúa lời tạ ơn và lời nguyện cầu tha thiết. Những ai đang mang gánh nặng của khổ đau bệnh tật, hãy đến với mẹ để được bàn tay của mẹ xoa dịu nâng đỡ, để biết đón nhận những cơn đau bệnh như một ân phúc của Thiên Chúa, biết thánh hóa, kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá, hầu trở nên nguồn ơn cứu độ đời đời. Thế giới hôm nay còn vương đầy cảnh bạo loạn, chiến tranh, đau khổ, bệnh tật và nghèo đói. Vì thế, cách tốt nhất để tâm hồn con người được bình an, để thế giới hòa bình, để giáo hội hiệp nhất, đó là chúng ta hiệp nguyện trong lời kinh Mân Côi. Mẹ sẽ đưa dẫn chúng ta đến với Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương. Lạy mẹ Maria, xin cho tất cả chúng con biết noi gương mẹ, sống khiêm nhường phó thác, chuyên chăm cầu nguyện và hoán cải đời sống, để chúng con lãnh nhận nhiều ơn phúc thiêng liêng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết thực thi lời mẹ khuyên nhủ, biết sống yêu thương, để có được sự bình an trong tâm hồn. Mỗi người chúng con đều mang trong mình những chứng bệnh thể xác cũng như tinh thần, ước gì bàn tay của mẹ, bàn tay dịu dàng chạm đến chữa lành chúng con, để từ đó chúng con cũng biết chuyển trao tình thương của Chúa đến với mọi người, nhất là những người nghèo khổ và bất hạnh. Amen.
Bao đắng cay buồn đời, đời đời oan trái nhiều buồn đau. Mẹ thiếu con quay bước mau trở về, nếp bóng bên mẹ hiền, con thấy dòng xuôi êm mắt trong cuộc đời, sáng mai soi sáng giữa chung thế. Mẹ đứng đó đang cánh tay đón đời, chỉ lối lên quê trời, ôi tình thương. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mẹ ơi con đến nguyện thân hiến thân con, tâm chủ kín nhẹ cung dắt cao bao. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mẹ ơi con đến nguyện thân hiến thân con, con đi cứu kín.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.